Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh Mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 42 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Bức thông điệp gửi cho các bậc dâng hiến từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 1923. Josepha viết cho Mercedes, em gái của người, chết tại tu viện Thánh Tâm Montpellier ngày 19 tháng 11 năm 1942. Chị chết trong phúc lạc, nhưng chẳng có ai hiểu được cái hạnh phúc đó đâu, vì họ không hay biết chị đã sống và làm theo thánh ý Chúa. Chúa dẫn chị đi theo con đường trái ngược với sở thích và khuynh hướng của chị, nhưng Ngài thưởng bội hậu cho chị trong những ngày cuối cùng này. Chị cảm thấy đang ở giữa sự bằng an thiên đàng. Em cũng vậy, em yêu dấu của chị. Chị xin em phụng sự Chúa và nhà dòng cách vui vẻ hăng say, trong công việc mà Ngài giao phó cho em, trong ngôi nhà mà Ngài đặt em vào. Các bề trên của em có sao cũng mặc, đừng quan tâm đến cảm giác khó chịu hay dễ chịu nơi bản thân em. Vào giờ lâm chung, chẳng có gì bằng an ngoài sự quên mình đi mà chỉ làm theo thánh ý Chúa. Em đừng buồn rầu vì những cái hư đốn của em. Chúa Giêsu nhân từ lắm, Ngài yêu thương chúng ta bất cứ trong trạng thái nào. Chị thấy rõ ràng điều đó qua kinh nghiệm. Tin cậy vững vàng vào lòng nhân từ thương xót và tình yêu của Ngài, chị chết trong phúc lạc. Nhà dòng đối với chị là một bà mẹ dịu hiền. Chúa Giêsu đã ban cho chị nhiều đấng bề trên. Các người chút đổ xuống cho chị nhiều tình thương đậm đà tha thiết nhất. Nơi trần thế này, chị không thể nào đáp trả cho các người. Nhưng trên thiên đàng, chị có Đức Trinh Nữ, Ngài sẽ ban tất cả những gì mà chị xin cho các người. Tại nước Pháp đây, chị rất hạnh phúc. Thật đây là quê hương của chị. Chúa đã ban cho chị nhiều ơn quá. Em yêu dấu của chị. Mình đã hằng yêu thương nhau và cuộc chia ly trong vài năm đây sẽ đem chúng mình đoàn tụ mật thiết và mãnh liệt hơn. Thôi, vĩnh biệt em nhé. Chị sẽ đợi em trên trời. Nơi đó chúng mình sẽ kết hiệp với nhau bởi liên hệ chị em và hơn nữa bởi mối tình nữ tu chúng mình.
Josepha rất xúc động khi viết những lời từ biệt trên, nhưng cũng còn gắng gượng chầu thánh thể gần cả buổi chiều. Đây là những dòng chữ cuối cùng của người được ghi trong nhật ký. Chiều nay, Đức Mẹ hiện đến với tôi nơi nhà nguyện. Ngài mặc sắc phục như thường lệ, nhưng lần này có tỏa ánh hào quang chói lòa. Ngài đứng trên vòng nguyệt bằng mây sương lam nhạt, chiếc khăn phủ đầu xanh dương nhạt, thoảng chảy dài xuống mất hút trong mây. Ngài đẹp lắm, tôi chẳng dám thưa điều gì, vì linh hồn tôi lịm ngất ngây. Tôi chỉ biết chiêm ngưỡng sắc đẹp của Ngài. Lâu lắm, tôi mới đọc lời khấn, và Ngài âu yếm phán dạy cùng tôi.
Con gái của Mẹ, Hội Thánh ngợi khen và chiêm ngưỡng sự thụ thai vô nhiễm của Mẹ. Nhân loại thán phục những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ, và vẻ đẹp do tay Ngài tô điểm cho Mẹ trước khi tội nguyên tổ có thể chạm đến linh hồn Mẹ. Đúng vậy, Thiên Chúa hằng hữu đã chọn Mẹ làm Mẹ Ngài, và đã chút đầy cho Mẹ những đặc ân mà không một loài thọ tạo nào khác hơn được ban cho bao giờ. Tất cả những vẻ đẹp chiếu rọi nơi Mẹ đây là phản ảnh những hoàn hảo từ Đấng toàn năng, và bao lời tung hô Mẹ đã làm rạng danh Đấng tạo dựng nên Mẹ. Các tước hiệu của Mẹ là Mẹ vô nhiễm và Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ thích nhất tước hiệu Mẹ hay thương xót và Mẹ kẻ tội lỗi.
Đức Mẹ vừa dứt lời, tôi không còn thấy Ngài nữa. Ôi tuyệt thay, Đức Trinh Nữ đã ký vào bức thông điệp của Thiên Chúa. Ôi tiếng vang công nghiệp tình yêu của người con vọng ra từ mẫu trinh. Trái tim vô nhiễm của Đấng vừa là Mẹ hay thương, vừa là Mẹ kẻ tội lỗi, dẫn đưa thế gian đến trái tim của Đấng tự xưng là nhân từ, tình yêu và thương xót.
Hiệp nhất trên thánh giá, từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 1923, chỉ còn 20 ngày nữa, Josepha sẽ bước vào cõi phúc lạc trường sinh, nhưng cũng là 20 ngày đầy gian lao thử thách. Người sẽ hoàn thành sứ mạng trần thế trong 20 ngày cuối cùng này. Từ nay Josepha không ghi chép được nữa, nhưng người vẫn là môi giới những lời dạy bảo từ thiên quốc. Mãi đến phút cuối cùng, sau mỗi lần Chúa Giêsu hay Mẹ Maria hiện ra phán dạy điều gì, người đều trung thành giao cho các bề trên nguyên vẹn, không mất một chữ nào. Lòng xót mến của linh hồn người thường bộc lộ bằng những cuộc đàm thoại tự nhiên và được âm thầm ghi nhận mà người không hay biết. Chính bằng cách đó, những phong phú của trái tim Chúa Giêsu ẩn trong linh hồn Josepha được tiếp tục ghi nhận ngày này sang ngày khác. Chúa đã vui lòng dùng linh hồn ấy mà thực hiện cho thế gian biết bao việc trọng đại. Ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm kết thúc bằng một đêm khổ đau. Sáng sớm Chủ nhật ngày 9 tháng 12, cố gắng lắm, người mới được đến múc lấy ơn ích trong thánh lễ và chịu lễ, sự việc mà lòng người quá khát khao. Sau khi rước lễ về, một cơn nhất trí lâu dài đã quật ngã và làm người kiệt sức. Vì đã quen thuộc với sự gánh chịu khổ đau, nên người có thừa can đảm để quỳ chầu thánh thể suốt buổi chiều hôm đó. Người nói lời từ giã nhà tạm trong ngôi thánh đường, nơi đã chứng kiến biết bao ơn ích ban xuống, và cũng biết bao của lễ dâng lên. Sau phép lành, Josepha nằm liệt giường và không còn ngồi dậy được nữa. Cơn đau dày vò người thâu đêm, và họa hoàn lắm mới có đôi phút lắng dịu. Khi đó người mỉm cười, hôn ảnh chuộc tội luôn luôn cầm chặt trong tay. Cực nhọc lắm, người mới bung ra được ba ngón tay và nói,
ba ngày, thêm ba ngày nữa.
Chị tin chắc như vậy à?
Không, nhưng em hy vọng thế, em mong ước thế. Chúa Giêsu nhân từ vô cùng, và lại ít có ngày nở ra cả ba mối tình với em như vậy. Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Mẹ chân phước Sophie của chúng ta. Đoạn người im lặng để dễ dàng chịu đựng cơn đau. Sáng thứ hai ngày 10 tháng 12, người không còn cử động được nữa. Dù vậy, người cũng cố thu hết tàn lực để hy vọng được chịu lễ, nhưng bị ngã bẹp ngay. Sự đói khát Chúa Giêsu làm người đổ lệ. Người không còn nói, không còn nuốt được một giọt nước. Chốc chốc lại mê man. Phải chăng phút mong đợi của Josepha đã đến? Vào ngày 12 tháng 12, nước trời sẽ mở cho người trăng. Vào đúng ngọ, Josepha tỉnh lại. Thầy cả được gọi để mang mình thánh đến. Chúa Giêsu đã an bài mọi sự để sao mãi đến phút cuối cùng cũng không thiếu thánh thể cho người. Không có bánh sức mạnh đó, liệu Josepha có thể đương đầu với những trận chiến khốc liệt sau cùng này không? Thánh lễ chấm dứt, Chúa Giêsu đến nói với Josepha rằng:
Josepha, con xem chính cha đích thân chuẩn bị cho con bước vào thiên đàng của cha.
Lạy Chúa, có phải ngày 12 tháng 12 không?
Nếu con muốn, cha sẵn sàng ban cho con niềm vui đó. Nhưng sao con không lấy lòng quảng đại mà dâng cha thêm vài ngày nữa để cha lo liệu cho các linh hồn?
Chúa ơi, Chúa biết rõ con là con riêng của Chúa và con đã dâng tất cả cho Chúa rồi.
Đúng vậy, cha gìn giữ con, cha săn sóc con. Con hãy để cha chọn giờ cho con. Chiều cha sẽ trở lại và con sẽ ghi chép ngay tại đây.
Vào khoảng 2 giờ 30 chiều, Josepha kiệt sức, ngồi nghiêng mình bên chồng gối, đợi Chúa đến. Sau cuộc đàm thoại, Josepha thuật lại: Ngài đẹp lắm, trái tim nở lớn lửa phừng cháy cao ngọn.
Josepha, con hãy xem chỗ cha dọn sẵn cho con trong nơi vĩnh cửu. Còn con đã chuẩn bị cho cha cái gì?
À, lạy Chúa, những tội lỗi, những tật xấu của con.
Đúng, con hãy dâng cho cha tất cả, để cha thiêu hủy trong lửa trái tim cha. Giờ đây con hãy viết.
Với đôi cánh tay run rẩy, Josepha ghi nhận bức thông điệp: Sau khi người chết sẽ truyền đến cha đáng kính Robio. Trước khi biến đi, Chúa Giêsu còn báo cho biết:
Mai cha sẽ trở lại.
Sau đó Josepha lâm vào tình trạng nguy kịch, người không thể nói ra tiếng để kêu cầu sự giúp đỡ, nhưng trên trời đã hằng canh chừng, và đây thánh nữ Sophie hiện đến ôm chầm Josepha với lời khuyến khích:
Không, con không chết vào ngày 12 tháng 12, nhưng Chúa Giêsu sẽ đến kết hiệp với con bằng những sợi dây bền chắc hơn để chuẩn bị cho thời vĩnh cửu.
Thánh nhân còn cho Josepha biết người sẽ được sức giàu và tuyên thệ vào ngày đại phúc đó.
Chính Chúa Giêsu vạch ra con đường như thế, Ngài an bài mọi sự sao cho thích hợp với chương trình của Ngài. Mẹ sẽ trở lại với Đức Nữ Trinh và Chúa Giêsu. Ngài chẳng bỏ con một mình bao giờ. Hãy can đảm lên, con chỉ còn lưu lại trần thế có mấy hôm nữa thôi. Hãy cố gắng để được xứng đáng hưởng quê hương trên trời. Sống trong Chúa tức là sống trên thiên đàng rồi. Con hãy an nghỉ vì mẹ hằng chăm sóc con.
Nói xong, thánh nhân biến đi. Trung thành với lời hứa, chiều thứ ba 11 tháng 12, Chúa Giêsu đến đọc những lời sau cùng gửi mẹ cả dòng thánh tâm, và Ngài chấm dứt bằng câu này:
Cha quý dòng thánh tâm và cha sẽ điều khiển công việc của cha.
Sáng thứ tư 12 tháng 12, bỗng nhiên bệnh trạng của người thuyên giảm cách khả quan. Một nghi vấn được đặt ra, bệnh trạng người có thực sự nguy kịch để được lãnh nhận phép sức giàu và khấn lâm chung cùng một lúc không? Chính Josepha cũng lấy làm bối rối trước cái mập mờ mà người cảm thấy thấp thoáng quanh người. Cha giám đốc trấn an bằng cách sau khi cho người chịu lễ, dạy nên hoãn lại tất cả. Đồng thời thầy thuốc được mời đến. Thêm một lần nữa Thiên Chúa phê chuẩn chương trình của Ngài. Hoàn toàn không hiểu gì về những ơn siêu nhiên đang thống trị sự sống của bệnh nhân nhỏ bé này. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng như nhiều lần trước, thầy thuốc tỏ vẻ âu lo vì bệnh nhân đã tới thời kỳ nguy kịch mà ông không tìm được nguyên do. Ông khuyên chẳng nên chậm trễ mà phải lo cho con bệnh chịu các phép bí tích sau cùng. Cuối cùng, Đức cha Dufort quyết định đích thân chủ tế dâng Josepha lên Thiên Chúa. Toàn thể gia đình tu sĩ đã hay người lâm trọng bệnh từ mấy ngày qua, nay được mời đến vây quanh người để chung lời cầu khẩn thiết tha hơn bao giờ hết. Chiều dần xuống, chuông đổ 5 tiếng, lễ nghi bắt đầu. Josepha nét mặt tươi tỉnh, các nữ tu đứng san sát bên nhau ra tận mãi ngoài hành lang và các phòng kế cận. Trong phòng người chỉ có Đức Giám Mục Dufour, thầy giúp lễ, cha đáng kính Boyer, và các mẹ bề trên vây quanh người, tựa như một cung thánh. Bên tượng Đức Nữ Trinh, cây đại nến tuyên thệ lâm chung cháy sáng, thánh thể ngự trên bàn thờ tạm. Với giọng quả quyết, Josepha khiêm tốn thú nhận tất cả những lỗi lầm trong cuộc sống tu hành của người, hầu van xin các mẹ bề trên và các chị em tha thứ. Kế đó, Đức Giám Mục đứng lên sướng kinh sức dầu, nhưng cảnh vật chung quanh mờ đi trước mắt bệnh nhân. Người chỉ nhìn thấy các mẹ trên trời. Đức Trinh Nữ và Thánh Sophie đang mặc cho người chiếc áo trắng tinh do các thiên thần mang đến. Thánh Sophie nói,
con gái của mẹ, con hãy xem việc Chúa Chí Nhân đã làm cho cô bạn bé nhỏ của ngài. Không phải vì công lao của cô ta, mà chính nhờ công nghiệp của trái tim ngài.
Đức Trinh Nữ tiếp lời,
bây giờ con đã mặc được chiếc áo trắng tinh tuyền rồi, thì bạn con sẽ đến ban cho con cái hôn bằng an và yêu thương. Hãy hiến dâng ngài hồn xác, thì con sẽ được an toàn trong tay cực thánh của ngài. Chính ngài sẽ tiễn chân con vào quê hương yêu dấu ngàn đời. Chính ngài sẽ giới thiệu con với các thần dân nước trời.
Sức dầu xong, Đức Giám Mục âu yếm dặn bảo người mấy điều cần thiết. Chúa Giêsu lại đến hiệp với Đức Mẹ và Thánh Sophie. Trước mặt ba đấng, Josepha quả quyết trả lời những câu hỏi của vị chủ tế.
Con có muốn nhận Chúa Giêsu chịu đóng đinh là bạn của con không?
Thưa cha có, con muốn với cả tấm lòng con.
Con hãy nhận lấy chiếc nhẫn này là dấu hiệu giao kết muôn đời mà con sẽ kết tình thân với ngài. Con hãy nhận lấy thánh giá đây là chứng vật tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Con hãy nhớ rằng, để trở nên bạn của ngài, con hãy kết hiệp và sống rập theo thánh tâm ngài. Chớ gì bạn yêu dấu của con sẽ là bó mộc dược tỏa ngát hương thơm cho con. Con hãy đặt nó vào trong tim con như dấu hiệu tình yêu và giao kết muôn đời.
Trong im lặng hoàn toàn, tay cầm mình Thánh Chúa, Đức Giám Mục tiến sát lại giường bệnh, Josepha đọc lời khấn và rước lễ. Trước khi biến đi, Đức Mẹ và Thánh Sophie dặn dò,
cả hai mẹ đây sẽ trở lại để đem con về trời.
Sau đó chỉ mình Chúa Giêsu còn ở lại.
Josepha, tại sao con thương cha?
Lạy Chúa, bởi vì Chúa quá tốt lành.
Còn cha thương con vì con hư hèn và bé mọn. Chính vì vậy mà cha mặc cho con công nghiệp của cha và tôi cho con lớp máu châu báu của cha để cha trình diện con cùng các thánh trên thiên đàng. Cái bé nhỏ hư hèn của con dành chỗ cho sự vĩ đại của cha. Tật xấu và tội lỗi của con nhường chỗ cho lòng thương xót của cha. Lòng tin cậy của con đã dọn chỗ cho tình yêu và lòng nhân từ của cha. Con hãy đến tựa đầu vào trái tim cha mà an nghỉ. Vì con là bạn lòng của Thánh Tâm Cha, con hãy ở luôn trong đó và sẽ không bao giờ lìa xa nữa.
Josepha để linh hồn mình ngây ngất trong phúc lạc và bộc lộ cùng Chúa Giêsu ước vọng mãnh liệt của người là mong sao lòng nhân từ của Thánh Tâm Chúa sớm chan hòa khắp cùng thế gian.
Đúng lắm, con nói đúng, cha nhân từ vô cùng. Các linh hồn chỉ thiếu một việc để hiểu được điều đó. Ấy là sự hiệp nhất và sống nội tâm. Nếu các linh hồn tuyển chọn biết sống hiệp nhất với cha, họ sẽ hiểu cha hơn.
Lạy Chúa, thật là khó, vì chúng con nhiều khi có nhiều việc phải làm cho Chúa.
Phải, cha biết điều đó. Bởi thế nên khi họ xa cha tìm họ để đem họ về với cha. Công việc của chúng ta trên trời là dạy các linh hồn sống kết hiệp với cha. Cha ở không xa họ, mà ngay trong lòng của họ. Khi họ giữ được ơn nghĩa thánh, nhất là khi chịu lễ, có thể nói được là thánh thể cha hòa thân họ. Nếu các linh hồn dâng hiến sống kết hiệp với cha như thế, và nhận biết cha thật sự, họ có thể đem lại lợi ích cho vô số linh hồn khốn nạn sống xa cha, và không nhận biết cha. Khi các linh hồn tuyển chọn sống kết hiệp mật thiết với cha, họ sẽ nhận biết cha bị sỉ nhục biết chừng nào, và họ sẽ hiểu được mối tình của cha. chừng ấy họ sẽ an ủi cha, sẽ vững lòng kêu xin ơn tha thứ và kéo được nhiều ơn tha thứ và điều lành thánh cho thế gian.
Chúa Giêsu dừng lại, dường như để Josepha nhìn kỹ hơn những viễn ảnh huy hoàng của lòng thương xót và công cuộc cứu chuộc. Đoạn ngài hỏi,
Josepha, tại sao con thương cha?
Lạy Chúa, tại vì Chúa tốt đẹp quá.
Còn cha yêu thương con vì con hèn mọn. Cái nhỏ bé hèn mọn của con đã dâng cho cha, nên cha ân cần săn sóc con và trung thành giữ gìn con. Con đừng sợ gì cả. Một ngày gần đây sẽ bừng lên thời vĩnh cửu. Tạm biệt con hãy ở lại trong bình an của cha.
Dứt lời ngài biến đi, nghi lễ hoàn tất. Các nữ tu sau khi đọc bài thánh vịnh tạ ơn Thiên Chúa, còn hợp ca một bản thánh ca mà Josepha thích nhất. Các linh mục rút lui rồi các người khác cũng tiếp tục lui bước. Chỉ còn đức cha Dufour và các mẹ nán lại cầu nguyện cho người. Josepha vẫn còn trong cơn ngất trí. 15 phút sau người mới hồi tỉnh. Một niềm vui bằng an đang chiếu sáng nơi người. Nhưng của lễ đó cuối cùng cũng phải hiệp nhất trên thánh giá. Ngay từ đêm hôm ấy, những cơn đau khủng khiếp lại tái diễn khiến người phải nhiều phen bất tỉnh. Tuy nhiên, người vẫn gắng gượng rước lễ vào sáng thứ năm 13 tháng 12. Chúa hiện ra mở cho người xem trái tim người chìm sâu trong lửa trái tim Chúa. Ôi nhỏ bé làm sao!
Hỡi Josepha, đầy trái tim con cha đang cất giữ. Nếu con còn những nỗi niềm yêu đương, con hãy dâng lên cho cha vì cha yêu điều con yêu. Cha chăm sóc hết những gì con quý mến nơi trần gian này.
Josepha xin Chúa chăm sóc mẹ và các em nơi quê nhà, các bề trên và các chị em trong dòng. Chúa Giêsu nhận lời và còn báo cho biết chính số phận của người.
Josepha, con hãy đợi cha trong ít hôm nữa, vì chúng ta cần phải bứt đứt những dây buộc cánh. Mặc dầu đến giờ phút này, nó đã hoàn toàn trắng rồi.
Chúa Giêsu biến đi. Sáng nay những cơn đau đớn đã tới mức độ khốc liệt, nhưng niềm vui thiên đàng còn trỗi ra nhiều hơn. Josepha hôn bàn tay Chúa bị đóng đinh trên thánh giá và nói cách ngây thơ. Bàn tay này sẽ bứt đứt những sợi dây đó và giải thoát cho con chim câu đến muôn đời. Sau lễ nghi chiều hôm qua, các chị chưa đến nói lời an ủi Josepha vì phòng quá chật hẹp. Nên hôm nay được mời viếng thăm, các chị nối tiếp nhau, từng nhóm nhỏ và tất cả ra về đều yêu thích giây phút ngắn ngủi đó. Lâu nay các chị ít biết về người, vì lòng trung thành và công việc giam kín người trong tối tăm và thầm lặng. Mãi đến giờ phút này, các chị mới ngỡ ngàng nhìn thấy người vô cùng đơn sơ và hạnh phúc. Nước thiên đàng tỏa sáng nơi người.
Niềm vui sướng dạt dào của người thường được thổ lộ với các mẹ bề trên cách rất tự nhiên. Chúa Giêsu đang đợi con sẵn sàng ra đi đến nhà ga nơi dân đợi. Vé đã lấy, hành lý vừa gửi xong, đó là những công nghiệp của trái tim ngài. Con biết nơi con đến, con chẳng sợ chi, con cũng không muốn chi hết vì con đã biếu sạch rồi. Nhớ lại con chim bồ câu, người lấy bút chì ghi rằng, đây chim bồ câu nhỏ bé. Ôi nó khát, kìa suối ngàn, róc rách nước mát nước trong. Chết chưa cánh nó vướng dây, làm sao bay? Chúa Giêsu đã xem thấy, đầy lòng nhân từ, ngài đến ngửa tay và nó đã uống máu tay ngài. Ngài vuốt đầu nó còn muốn được bay. Chúa Giêsu bảo, con phải đợi chờ. Nó tôn thờ điều chú muốn, nhưng lòng vẫn ngại, ngài quên. Bởi thế cho nên ngài nghe mãi tiếng nó nỉ non, lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, xin hãy đến, cất dây cho con, bồ câu bé nhỏ, mắt nó đăm đăm, xin hãy đến, giải thoát dùm con, để con lượn vào vườn cảnh muôn hoa, chiêm ngưỡng chú xuân cho thỏa lòng mong ước. Đêm tối thường mang lại cho người những điều khủng khiếp, đêm nay liên tiếp nhiều cơn hấp hối, nhưng sáng ra, ngày 14 tháng 12, người vẫn bình an hoan hỷ rước bánh hàng sống. Chúa Giêsu chẳng để cho người thiếu ơn này bao giờ. Người giữ yên lặng để khỏi quấy rầy các mẹ bề trên đang thay phiên nhau túc trực bên người. Thỉnh thoảng, người chuyện vãn với mẹ về những kỷ niệm cam go, sự ước ao vào dòng thánh tâm, sự chịu đựng ở nhà tập, sự chiến đấu để được trung thành với ơn gọi, rồi đến hiện tình. Con rất bằng lòng khi tình trạng sức khỏe của con càng lúc càng nguy kịch, vì con hiểu thánh ý Chúa đang thể hiện nơi con. Chẳng có gì đem lại bằng an và an ủi cho bằng thánh ý Chúa. Con chết là cũng do thánh ý Chúa. Từ ngày con vào đây đến nay, con chưa bao giờ làm theo ý riêng con, vì tất cả mọi sự đều không thuộc quyền lựa chọn của con. Sở dĩ con được bình an hiện giờ chính là vì con đã đau khổ chiến đấu để làm theo thánh ý Chúa và chết trung thành.
Khi câu chuyện nhắc đến nước Pháp, người nói: "À, con tin rằng đó là tổ quốc của linh hồn con. Chính quốc gia này đã cho con cuộc sống tu hành, mảnh đất để sống và để chết. Nếu nhân loại được biết thì họ chẳng cần tìm gì nơi trần gian này hơn là thánh ý Chúa. Ít người nghĩ đến hạnh phúc đó. Thánh ý Chúa, nguồn duy nhất để ban bình an. Trên trời cao, con sẽ được thưởng ngàn lần về những đau khổ con gánh chịu nơi trần gian này. Con không còn lo âu buồn phiền, vì Chúa Giêsu vô cùng nhân từ, Ngài bổ khuyết tất cả cho con." Josepha cúi hôn thánh giá và nói tiếp: "Đây chân tay, trái tim Chúa Giêsu, ôi Ngài quá tốt lành. Điều làm cho con vui mừng hơn cả là Ngài tha thứ, Ngài phạt tạ, Ngài yêu thương. Khi con gây khốn cho Ngài, thì con nghe tiếng Ngài nói với con:
con đừng sợ gì hết, Cha nhân từ và yêu thương con.
Ôi Ngài nhân từ dường ấy, vì con là kẻ khốn nạn nhất, hèn mọn nhất, rốt cùng nhất, và con bằng lòng ở cùng rốt đó. Tiếng Chúa Giêsu nhân từ trồng chất tràn đầy trong tim con đã hối hận về những lỗi lầm của con, nhưng thật ra con chỉ biết tạ ơn vì được tha thứ." Đột nhiên Josepha thét lớn: "Lạy Chúa Giêsu của con, đã 33 năm rồi, ngày ấy Chúa bảo con, Cha muốn con hoàn toàn thuộc về Cha. Ôi, con yêu Ngài từ giây phút đó, dầu chẳng hiểu Ngài ra sao. Đúng vậy, chưa biết Ngài mà con đã yêu Ngài rồi. Con có cảm tưởng luôn luôn có Ngài bên con. Bây giờ con biết rõ thực chất của con, và con còn biết rõ hơn chân lý của Ngài. Ngài ban cho trái tim của Ngài, đó là sự thật." Sau mấy phút yên lặng, Josepha nói tiếp: "Lạy Chúa Cha trên trời, con xin dâng đời sống của con làm của lễ hy sinh, thông hiệp với trái tim Chúa Giêsu. Con hoan hỷ và hoàn toàn vâng phục, vì con yêu mến Chúa. Con muốn tất cả những gì Chúa muốn. Nếu Ngài muốn con sống, con xin vâng. Nếu Ngài muốn con chết, con cũng xin vâng. Ôi 33 năm, chuỗi ngày đầy tràn ơn thánh, nhất là 4 năm tu hành. Con vui sướng quá, được biết thời gian chết gần kề. Ôi cái chết đầy ơn phúc, ôi đấng bạn trung thành dường nào."
Cha đáng kính Boyer viếng thăm và giải tội cho người. Cửa linh hồn người mở rộng, các nữ tu đến xin người cầu nguyện. Lòng bác ái tế nhị của người còn giúp người đủ sức để ngồi trên giường đầy đau thương đó, để cắt một kiểu y phục mà chị nơi xưởng may đến cầu cứu người. Chiều xuống, người cũng còn được bày tỏ cùng các mẹ những kỷ niệm thời dĩ vãng của người. Ôi, thật là một chuỗi ngày cầu nguyện và tạ ơn. Sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 12, trong lúc tạ lễ, Chúa Giêsu hiện đến nói với người như sau: "Hỡi Josepha, con hãy xem, Cha không bao giờ bỏ con một mình. Cha là sức mạnh trong đời sống của con. Cha là sự an ủi của con trong giờ hấp hối. Và Cha là như thế mãi mãi muôn đời. Ôi, Cha tìm thấy hạnh phúc nơi sự nhỏ mọn của con. Và con sẽ gặp nơi Cha cái hạnh phúc dành cho con." Josepha không nén nổi sự mong ước lên trời, nên người thốt lên những lời thơ ngây: "Chúa ơi, con muốn dâng lên Chúa biết bao ý, biết bao việc mà các chị em đến đây cậy nhờ con trong mấy ngày nay." Được, được lắm. Chúng ta sẽ làm cho họ ngạc nhiên. Josepha, con hãy để cha an nghỉ thêm trong con. Rồi đây cha sẽ cho con an nghỉ trong cha. Tạm biệt con, cha hằng ở cùng con. Một chập sau, bệnh tình trở lại nguy kịch. Người lại hấp hối rồi lịm đi. Cơn đau đớn cùng cực hiện rõ trên nét mặt co rút của người. Lâu lắm, người mới hồi tỉnh. Với niềm vui bộc lộ, người vút ve vết đinh thương tích tay hữu Chúa Giêsu trên thánh giá và lẩm bẩm: bàn tay này sẽ mở chói cho chim câu. Đoạn người đặt vào vết thương cạnh sườn Chúa Giêsu một cái hôn nồng nàn: con rất vui sướng ngày con khấn hứa, nhưng con không biết con có trung thành với lời khấn hứa đến ngày con chết hay không. Hôm nay Chúa Giêsu đã kết hiệp chặt chẽ con vào Ngài và chẳng để con mất Ngài bao giờ. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây và kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ thứ 43 vào lần tới.